Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là lược thuật các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. New South Wales ghi nhận 466 ca nhiễm mới trong cộng đồng, 4 trường hợp tử vong do COVID-19. ACT ghi nhận 1 trường hợp mới. Victoria có 21 trường hợp mới, trong đó có 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm. Taliban mở rộng vùng ảnh hưởng hơn nữa, Afghanistan chiếm thêm 4 thủ phủ trong mục tiêu hoàn thành cuộc càn quét miền nam đất nước. Và thành phố Hồ Chí Minh tiêm gần 18.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc trong một ngày. Sau đây là bản tin chi tiết. Một kỷ lục khác với 466 ca lây nhiễm mới của COVID-19 đã được ghi nhận ở New South Wales ngày hôm nay. 4 người đã chết vì virus, bao gồm một phụ nữ chưa tiêm phòng ở độ tuổi 40, một người đàn ông ở độ tuổi 70 đã được tiêm phòng với tình trạng bệnh tật từ trước, một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 80 và một phụ nữ 70 tuổi. Tại vùng ngoại ô New South Wales, Dubbo có 26 trường hợp lây nhiễm mới, trong khi khu vực Hunter New England có 16 trường hợp, và việc phong tỏa Armidale sẽ kéo dài thêm một tuần nữa. Thủ hiến New South Wales, bà Gladys Berejiklian cho biết, đây là ngày đáng lo ngại nhất về đại dịch cho đến nay. Đây là con số nhảy vọt lớn nhất mà chúng tôi thấy chỉ trong một đêm. Công bằng mà nói, chúng ta đang ở mức độ cực kỳ quan ngại trước tình hình mà chúng ta đang đối mặt ở New South Wales. Các hạn chế COVID-19 đang được thắt chặt hơn nữa ở New South Wales với nỗ lực hạn chế sự lây lan của virus. Các khoản phạt nặng tại chỗ sẽ được đưa ra khi vi phạm cách ly tại nhà, nói dối xin giấy phép hoặc đối với người thực hiện theo dõi dấu vết lây nhiễm và vi phạm quy định tập thể dục 2 người. Quy định di chuyển 5 km từ nhà sẽ được mở rộng cho toàn bộ Greater Sydney, trong khi giấy phép bây giờ sẽ cần thiết để có thể đi ra ngoài thành phố. Tư lệnh cảnh sát trưởng, ông Mick Fuller cho biết thêm, cảnh sát và 500 binh lính khác sẽ được triển khai để bảo đảm người dân tuân thủ các lệnh y tế công cộng. Trong tuần thì Bộ trưởng Cảnh sát và tôi đã tiếp xúc với Thủ hiến để bàn một số cải tiến liên quan đến lệnh an toàn y tế. Hầu hết trong số này là những yêu cầu từ thực tế. Cảnh sát tại hiện trường đang gặp khó khăn khi một số thành viên của cộng đồng không tuân thủ. Việc di chuyển, đặc biệt là ở Greater Sydney, là quá cao, theo quan điểm của chúng tôi về những gì chúng ta đang cố gắng đạt được. Nhiệm vụ của chúng tôi trong việc này là đưa New South Wales đi trước biến thể Delta. Trong khi đó, lãnh thổ thủ đô ACT đã ghi nhận một trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới. Người này có liên hệ chặt chẽ với một trường hợp hiện có. Kỷ lục 4.500 xét nghiệm đã được thực hiện trong lãnh thổ này với thời gian chờ đợi rất lâu tại các địa điểm xét nghiệm. Bộ trưởng Andrew Barr cho biết các xét nghiệm đã được thực hiện cứ sau 45 giây vào ngày hôm qua và công suất đã được tăng lên vào ngày hôm nay, thứ Bảy 14 tháng 8. Thật đáng khích lệ khi có rất nhiều người đã đến làm xét nghiệm. Và chúng tôi biết rằng ngày hôm qua đã có sự chậm trễ đáng kể. Đó là một ngày thực hiện những xét nghiệm rất quan trọng. Thông qua đó cung cấp cho chúng tôi cách giám sát về sự lây lan của virus trên toàn cộng đồng. Victoria ghi nhận 21 trường hợp mới trong cộng đồng, trong đó có 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm. 10 trường hợp đã ở trong cộng đồng trong suốt thời gian lây nhiễm. Trung tâm mua sắm Justin ở Melbourne đã được công bố là địa điểm phơi nhiễm với COVID-19. Hiện có hơn 450 địa điểm phơi nhiễm ở Melbourne, bao gồm cả trung tâm mua sắm High Point và một số khu chung cư lớn. Queensland ghi nhận 6 trường hợp mới trong cộng đồng có liên quan đến các điểm lây nhiễm đã biết và được cách ly trong giai đoạn lây nhiễm. Chuyển qua tin thế giới, Taliban đã mở rộng vùng ảnh hưởng hơn nữa ở Afghanistan, chiếm thêm 4 thủ phủ tỉnh trong mục tiêu hoàn thành cuộc càn quét miền nam đất nước. Hiện quân nổi dậy kiểm soát một nửa trong số 34 thủ phủ thuộc các tỉnh của Afghanistan, bao gồm thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 là Kandahar và Herat. Cũng có nguồn tin cho rằng Taliban đã giành quyền kiểm soát Tarinkot, nơi quân đội Úc đóng quân trong hơn một thập niên, và hàng nghìn thường dân Afghanistan làm việc với họ bị cho là đã mắc kẹt. Quân đội Hoa Kỳ ước tính rằng thủ đô Kabul có thể chịu áp lực của quân nổi dậy trong vòng 30 ngày. Phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài, ông John Kirby nói rằng đó là mối quan ngại lớn. Kabul hiện đang ở trong một hoàn cảnh không có mối đe dọa sắp xảy ra. Nhưng rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào những gì Taliban đã làm, quý vị có thể thấy rằng họ đang cố gắng cô lập Kabul.
Kabul is not right now.
Các nước phương Tây bao gồm Anh Quốc, Canada và Úc đang nhanh chóng di tản công dân của họ khỏi Afghanistan. Hoa Kỳ nói rằng 3.000 quân mà họ gửi làm nhiệm vụ di tản sẽ đến đó vào cuối tuần này. Liên Hợp Quốc cho biết đất nước đang phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo khi 241.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, cảnh báo về một cuộc nội chiến kéo dài hoặc sự cô lập hoàn toàn của Afghanistan. Ngay cả một đất nước từng trải qua trường kỳ xung đột, Afghanistan đang ở trong giai đoạn của một chương hỗn loạn và tuyệt vọng khác, một thảm kịch kinh khủng đối với người dân chịu đựng suốt một thời gian dài. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương do các cuộc tấn công bừa bãi nhắm vào dân thường, đặc biệt là ở các tỉnh Helmand, Kandahar và Herat. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình của các nạn nhân vụ xả súng hàng loạt ở Tây Nam nước Anh. Cảnh sát Anh đã đưa ra danh tính của Jack Davison, 22 tuổi, là kẻ đứng sau vụ xả súng hung hãn ở thành phố Plymouth. Davison, người có giấy phép sử dụng súng, đã giết 5 người, trong đó có một cô gái trẻ và người thân của cô, trước khi tự kết liễu mạng mình bằng một khẩu súng ngắn. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng, động cơ vẫn chưa rõ ràng, nhưng xác nhận rằng ông biết về các bài đăng trên mạng của người đàn ông này ở các trang mạng biến thái chống lại phụ nữ. Vụ này đã lấy hết sự quan tâm của tôi. Tôi chắc chắn rằng đây là điều khiến tôi kinh hoàng. Nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là một phần của cuộc điều tra. Tôi nghĩ chúng ta hãy để việc này cho cảnh sát. Chuyển qua tin khác, cứ 4 người lớn ở Úc thì có một người đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19. Và gần 50% người Úc đã nhận được liều đầu tiên của họ. Chỉ huy của việc triển khai vaccine, Trung tướng John Frewen đã cảm ơn các nhà lãnh đạo, cộng đồng và văn hóa vì vai trò của họ trong việc khuyến khích mọi người đi tiêm chủng. Một cuộc khảo sát gần đây cho chúng tôi thấy rằng 79% người Úc đã sẵn sàng tiêm ngừa và 14% khác vẫn đang quyết định xem họ có tiêm hay không. Đó là những con số thực sự đáng khích lệ. Các ca lây nhiễm ở Nhật Bản đã đạt kỷ lục hàng ngày mới với 20.000 ca nhiễm vừa được báo cáo vào ngày hôm qua. Một con số cao kỷ lục với hơn 5.000 trường hợp lây nhiễm COVID mới ở Tokyo. Ở những nơi khác thì các ca bệnh ở Tây Ban Nha đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Trong khi đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất ở Trung Quốc, trong một năm qua phần lớn đã được đưa vào tầm kiểm soát. Thủ tướng Hà Lan, ông Mark Rutte cho biết Hà Lan sẽ xóa bỏ các quy định về khoảng cách xã hội đối với giáo dục đại học và sau đại học kể từ ngày 30 tháng 8. Hơn 1 triệu thanh niên phần lớn đã học trực tuyến trong một năm rưỡi và hậu quả của việc này rất nghiêm trọng. Các vấn đề xảy ra do họ ít được hướng dẫn cá nhân và ít tiếp xúc với xã hội. Với việc cân nhắc tất cả những điều đó, chúng tôi đang ưu tiên cho giáo dục đại học và cao học. Chúng tôi sẽ bỏ qua khoảng cách xã hội 1,5 mét ở các trường ngay từ đầu năm học mới. Tin liên quan đến tiểu bang Victoria, những người hành nghề mại dâm sẽ sớm có quyền tương tự như các nhân viên thuộc ngành nghề khác ở Victoria sau khi chính quyền tiểu bang công bố kế hoạch hợp pháp hóa ngành kỹ nghệ này. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, chính phủ cho biết họ sẽ thực hiện các thay đổi trong 2 năm tới để tăng cường an toàn cho người hành nghề mại dâm, giảm sự kỳ thị và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và pháp luật của chính phủ. Thông cáo cho biết, hệ thống quản lý hoạt động mại dâm hiện tại chưa được cập nhật trong gần 30 năm, đã lỗi thời và không còn phù hợp. Bộ trưởng các vấn đề tiêu thụ, bà Melissa Horn nói rằng, mọi người dân Victoria đều xứng đáng có được cảm giác an toàn tại nơi làm việc của họ. Chuyển qua tin thể thao, Thủ hiến Tasmania đã quyết liệt từ chối đề nghị tiểu bang thành lập một đội AFL liên doanh với một câu lạc bộ có trụ sở tại Victoria. Ông Peter Goodwin nói rằng, về căn bản sẽ không thay đổi sự sắp xếp mà Tasmania đã có với Hawthorne và North Melbourne. Một phút trình độc lập của cựu chủ tịch Geelong, ông Colin Carter, vạch ra 3 lựa chọn cho tiểu bang. Một đội độc lập, một đội di dời hoặc là liên doanh với một câu lạc bộ Victoria. Thủ hiến Peter Goodwin nói rằng, Tasmania xứng đáng có đội bóng của riêng mình. chuyển qua tin Việt Nam. Trong ngày hôm nay, thì Sài Gòn đã tiêm được 93.999 liều vaccine COVID, trong đó có gần 18.000 liều của Sinopharm, Trung Quốc. Thông tin trên được Sở Y tế Sài Gòn cho biết vào sáng ngày hôm nay 14 tháng 8. Theo Sở Y tế, so với những ngày trước, tốc độ tiêm chủng của thành phố giảm đáng kể do đã tiêm gần hết số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đã cấp 44.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc đến các quận huyện. Hôm nay là ngày thứ hai các quận huyện triển khai tiêm vaccine Verocell trên tinh thần tự nguyện. Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai thác tiếp 1 triệu liều vaccine của Sinopharm Trung Quốc đã được Bộ Y tế kiểm định xong. Ông Đức khẳng định, thành phố chỉ sử dụng vaccine đáp ứng 2 điều kiện, được Tổ chức Y tế thẩm định cấp phép sử dụng và Bộ Y tế Việt Nam thẩm định cấp phép. Thành phố hứa hẹn xác định bảo đảm chất lượng thì sẽ đưa vaccine đó đến người dân và mong người dân ý thức tầm quan trọng của vaccine và tiếp nhận khi có vaccine. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính sau đây. New South Wales ghi nhận 466 ca nhiễm mới trong cộng đồng, 4 trường hợp tử vong do COVID-19 và thắt chặt các biện pháp phong tỏa. Lãnh thổ thủ đô ghi nhận 1 trường hợp mới trong cộng đồng, nâng tổng số dương tính COVID-19 lên 7 trường hợp. New South Wales có 21 trường hợp mới trong ngày hôm nay và 3 trường hợp chưa rõ nguồn lây nhiễm. Taliban mở rộng vùng ảnh hưởng hơn nữa, Afghanistan chiếm thêm 4 thủ phủ trong mục tiêu hoàn thành cuộc càn quét miền Nam. Và thành phố Hồ Chí Minh tiêm gần 18.000 liều vaccine Verocell của Trung Quốc trong ngày hôm nay cho người dân.